Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò thế mạnh của thanh niên trong tham gia thực hiện chuyển đổi số, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò thế mạnh của thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi số, thời gian qua, Đoàn Thanh niên phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn đã xây dựng thành công mô hình văn phòng đoàn 4.0. Đây được xem là một trong những mô hình nổi bật của đoàn phường trong việc thực hiện chuyển đổi số. Với mô hình này, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo. Bên cạnh đó, đoàn phường cũng triển khai cho đoàn viên thanh niên tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, chủ động nghiên cứu tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội một cách thiết thực, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Anh Nguyễn Thành Long, Bí thư Đoàn phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn cho hay.
Đầu tiên là phải bám sát vào cái kế hoạch của cấp trên, cụ thể là kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh đoàn, thành đoàn. Từ đó thì mới đưa ra giải pháp và lập kế hoạch tận dụng sự quan tâm của cấp ủy và ủy ban dân tại địa phương để tiến hành thực hiện các công trình phòng việc thanh niên để chuyển đổi số. Cụ thể là trong cái việc mà tuyên truyền đối với cán bộ đoàn viên thanh niên và cái công tác chuyển đổi số.
Từ chỗ chỉ phục vụ nhiệm vụ công ích, phục vụ nhu cầu đọc sách báo, nhận bưu gửi của người dân, hiện nay bưu điện tại các địa phương cũng thực hiện phân phối và bán lẻ các sản phẩm hàng tiêu dùng. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh và các địa phương đã phối hợp hỗ trợ về công nghệ thông tin giúp các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giao dịch thương mại, quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, giúp người dân tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất. Anh Trương Minh Lợi, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân cho biết thêm.
Nói chung là công nghệ thông tin bây giờ là ở trên là triển khai gì mình ở dưới này mình cũng phổ biến triển khai theo, rồi còn phát triển mô hình kinh tế thì mình nhân rộng ra, thì những thanh niên nào mà làm theo được thì mình phát triển nhân rộng cái mô hình. Còn ví dụ mà nếu mà công nghệ thông tin thì bây giờ đa số là thanh niên thì thanh niên nào thì cũng biết cái công nghệ thông tin rồi, thì bây giờ chỉ có mà hộ nông dân thì bên đoàn mới đưa lên cái trang mạng xã hội của mình nè, của đoàn xã này, của huyện đoàn thì mình mới đưa văn hóa sản phẩm.
Đại hội đoàn toàn tỉnh lần thứ 14 xác định một trong 9 đề án lớn của nhiệm kỳ 2022-2027 là đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định tham gia vào chương trình chuyển đổi số. Tháng 2 năm 2023, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch thực hiện công trình thanh niên, tuổi trẻ Bình Định tiên phong chuyển đổi số. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, năng động sáng tạo, sức trẻ của tuổi trẻ tỉnh nhà với phương châm mỗi đoàn viên thanh niên là một chiến sĩ tiên phong, gương mẫu, đi đầu, sẵn sàng thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức doanh nghiệp người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Chị Huỳnh Thị Thanh Nguyệt, Phó Bí thư tỉnh đoàn cho biết thêm.
Với cái chủ đề chương trình công tác năm 2023, chuyển đổi số các hoạt động của đoàn, thì trong thời gian tới, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều phương diện và các lĩnh vực khác nhau với đoàn, đặc biệt là trên cái công tác tuyên truyền giáo dục, chúng tôi cũng gắn đổi mới những nội dung hình thức gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Thực tế cho thấy chuyển đổi số có thể được thực hiện thông qua các phương thức như thi trực tuyến, hội nghị trực tuyến, đánh giá trực tuyến, nên đã nằm trong tất cả các mảng công tác từ tuyên truyền giáo dục đến các phong trào hành động và chương trình đồng hành. Đặc biệt, chuyển đổi số còn thể hiện ở việc cán bộ đoàn viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào xây dựng phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh gắn với nền tảng số. Nói cách khác, trong tất cả các mặt hoạt động của mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn đều có giải pháp chuyển đổi số. Đây là điều kiện thuận lợi để cán bộ đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, năng lực sáng tạo trong tham gia thực hiện chuyển đổi số. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm sử dụng hung khí đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn đang là vấn đề rất đáng lo ngại hiện nay. Điều đáng nói là hành vi tụ tập băng nhóm đánh nhau không phải bộc phát nhất thời mà trở thành chủ ý của nhiều đối tượng. Các thanh thiếu niên này đã tàng trữ cất giấu sẵn nhiều loại hung khí, lôi kéo nhiều đối tượng ở các địa bàn cùng tham gia. Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố Quy Nhơn liên tiếp phát hiện, ngăn chặn và xử lý các nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, không để xảy ra những hậu quả đáng tiếc. Bài của Thanh Hương phản ánh cụ thể hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ vì một vài câu thách đố nhau trên mạng xã hội, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2 vừa rồi, hai nhóm đối tượng do Nguyễn Tấn Nghĩa 18 tuổi và Lưu Đức Huy 17 tuổi cùng ở thành phố Quy Nhơn đã huy động thêm hơn 50 đối tượng khác mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như đao, kiếm, phẳng và bom xăng để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến khu vực công viên Phú Tài thuộc phường Trần Quang Diệu thành phố Quy Nhơn, các đối tượng ném bom xăng gây cháy nổ, đồng thời rượt đuổi, chém đánh nhau gây náo loạn ở khu dân cư, gây bất bình trong nhân dân. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quy Nhơn đã điều tra làm rõ hành vi của hai nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, trong thời gian được cơ quan công an cho tại ngoại để củng cố hồ sơ, xử lý, thì các đối tượng lại tiếp tục tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, khiến cho người dân bức xúc. Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an thành phố Quy Nhơn đã điều tra làm rõ và ngăn chặn 12 vụ các thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm sử dụng hung khí đánh nhau, trong đó đã khởi tố 4 vụ và bắt tạm giam 52 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Điều đáng nói là phần lớn các đối tượng đều ở độ tuổi thanh thiếu niên, không có việc làm ổn định, lười lao động, thích tụ tập ăn chơi, dễ bị kích động lôi kéo. Manh động hơn, các đối tượng còn tàng trữ cất giấu các loại công cụ phương tiện có tính sát thương cao như đao, kiếm, bom xăng, thậm chí súng để đánh nhau bất cứ khi nào cần. Nhằm chủ động phòng ngừa có hiệu quả tình trạng thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm để đánh nhau, Công an thành phố Quy Nhơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, tập trung ở các khu dân cư, các trường học trên địa bàn, xây dựng các mô hình giáo dục phòng ngừa thanh thiếu niên phạm tội, đẩy mạnh công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào số đối tượng là thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trung tá Hoàng Minh Hùng, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn cho biết thêm về các biện pháp phòng ngừa thanh thiếu niên tụ tập băng nhóm đánh nhau trong thời gian tới.
Trong thời gian tới thì để mà có biện pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với các đối tượng thanh thiếu niên tụ tập đánh nhau gây rối trật tự công cộng thì Công an thành phố sẽ tiến hành tổ chức cho lực lượng cảnh sát hình sự nắm chắc tình hình địa bàn và lên danh sách các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động gây rối trật tự công cộng đánh nhau, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Qua đó sẽ lập hồ sơ các đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, cũng như là gọi hỏi răn đe các đối tượng này, và đồng thời sẽ tiến hành tổ chức lượng các để tổ chức tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện ngăn chặn các nhóm đối tượng này gây rối trật tự công cộng tụ tập đánh nhau. Qua đó sẽ góp phần đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.
Ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng để phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, thì gia đình vẫn là môi trường giáo dục quan trọng nhất nhằm uốn nắn định hướng cho việc phát triển nhân cách, giúp các em có lối sống lành mạnh, tránh các hành vi phạm pháp đáng tiếc xảy ra. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục phát thanh thanh niên. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi, chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam.